là trong tình yêu mình chỉ có cảm, mình nghiệm được thôi, chứ còn có thể mình diễn tả, có thể mình diễn tả rất là hay, nhưng mà hỏi anh hôn chưa hôn bao giờ thì cũng như không. Cũng như là mình làm thơ về tình yêu rất là hay, hỏi vậy thì anh đã có bao nhiêu cuộc tình rồi? Dạ chưa có một cuộc tình vắt vai. Vậy mà tả về tình yêu rất là hay, thì chúng ta thấy là nó mới chỉ là người lý thuyết mà thôi, đúng không? Mới chỉ là lý thuyết. Lý thuyết về tình yêu, nói về tình yêu chưa phải là tình yêu. Đồng ý không ạ? Anh nói về tình yêu chưa phải là tình yêu. Cũng như anh nói về tha thứ, anh chưa bao giờ bị người ta xúc phạm, và anh chưa bao giờ có cái kinh nghiệm là mình phải tha thứ như thế nào. Anh chưa bao giờ cảm thấy anh bị tổn thương, thì anh có nói về tha thứ dễ lắm. Nhưng mà anh đã tha thứ cho ai bao giờ chưa? Mà lúc mà anh bị xúc phạm, anh cảm thấy nó đau như thế nào? Đau như thế nào? Mà lúc mà anh tha thứ được thì mới thấy được rằng là nó khó khăn như thế nào, và tha thứ được thì mình thấy là nó nhẹ nhàng như thế nào. Vì thế mà người ta vẫn hát trời lập đông chưa em cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vùi, để mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới. Phải không? Để mặc anh lang thang ôm giá băng mà ngỡ thầm người yêu tới. Rồi xưa hôn em một lần rồi đau thương trọn kiếp. Tại sao mà lại ôm, để mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới? Ngỡ thầm người yêu tới là người yêu có tới không? Có tới không? Chắc là không rồi. Chắc là không rồi. Phải không? Vì nếu hên xui à? Sao hên là sao xui? Sao lại bảo là hên xui? Sao lại bảo là hên xui? Sao? Sao lại hên xui?
May họa tới.
May họa thì nó tới. Mình thấy được là xưa, vì anh nói câu sau, xưa hôn em một lần rồi đau thương trọn kiếp, có nghĩa là nếu mà như anh, kinh nghiệm của anh ấy, là con hôn nhiều rồi và con thấy hạnh phúc, con không thấy đau khổ gì cả, có nghĩa là cái tình yêu của anh nó vẫn còn, đúng không? Cái người mà anh hôn đó, người mà anh yêu đó bây giờ vẫn còn đang sống với anh, vẫn còn đang, hai người vẫn còn đang yêu thương nhau, và không phải là hôn một lần mà còn bao nhiêu lần.
Hả? Sao con không đếm được?
Không đếm được. Chứ anh mà đếm thì còn cái gì nữa, đúng không? Hôn mà bảo lần thứ mấy rồi em, dạ giống như Đức Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba thì còn cái gì nữa? Đếm được thì không còn gì nữa, phải không ạ?
Vâng,
tại vì nó là lúc đó là mình là trời đất quay cuồng nữa. Người ta mới thấy rằng là con người ta với tình yêu nó chỉ có giới hạn được cỡ đó. Thế là cái cỡ là có là hên xui may rủi. May thì nó tới, mà không mà xui nó đi luôn. Cho nên mới đau thương trọn kiếp, và tim anh như ngừng thở, rồi thì ngỡ thầm người yêu đến. Có một đấng đến với ta, có một đấng đến với ta, không phải chỉ là lúc trời lập đông chưa em, nhưng mà tứ thời bát tiết, tức là bốn mùa xuân hạ thu đông, Ngài đều đến với ta. Và Ngài đã trao tặng cho ta cái nụ hôn yêu thương. Trao tặng cho ta nụ hôn yêu thương. Và không phải là sau khi mà đã trao tặng nụ hôn yêu thương rồi thì đau thương trọn kiếp. Nhưng mà khi Ngài trao tặng nụ hôn yêu thương ấy cho chúng ta, chúng ta vẫn hát bài Đêm Thánh Vô Cùng, giây phút tưng bừng đất với trời sẽ chữ đồng, đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ cánh khuya Giáng sinh trong chốn hàng lửa ơn trong bao thấy đất với trời trao nhau cái nụ hôn yêu thương. Chúa trao cho chúng ta nụ hôn yêu thương khi mà Ngài xuống dưới làm người ở giữa chúng ta. Đêm nay Chúa Con thần thánh tôn thờ, canh khuya Giáng sinh trong chốn hang lửa, ơn châu báu không bờ bến, biết tìm kiếm của chi đền. Có cách nào đền không? Có cách nào đền không? Biết tìm kiếm của chi đền, có cách nào đền không? Trả lời, có cách nào đền không? Mình hát rồi. Biết tìm kiếm của chi đền. Bây giờ một người đến yêu anh, một người đến thương anh, một người đến hy sinh cho anh, một người đến chết cho anh, một người đến trao cho anh một cái nụ hôn yêu thương và cứ mãi yêu thương anh, chứ không phải là đau thương trọn kiếp nữa. Bây giờ anh hoặc chị, bạn lấy gì mà đền đáp lại cái tình yêu của người yêu thương bạn đến mức độ mà hiến thân cho bạn, chết cho bạn? Bạn đáp lên bằng cách nào?
Hả? Đáp lại bằng tình yêu.
À, bạn, người ta chỉ mong một cái điều đó là gì? Khi mà tôi yêu bạn, tôi chỉ mong một cái điều đó là
yêu lại.
Bạn yêu lại tôi thôi. Vậy thôi. Có gì đâu mà phải suy nghĩ. Đúng không ạ? Có gì đâu mà phải suy nghĩ. Chỉ mong người đáp đền lại tình yêu đó thôi. Tôi yêu bạn như thế nào thì tôi cũng mong muốn bạn cũng yêu tôi như vậy thôi. Và hôm nay đấng ấy xuất hiện sau khi mà Gioan bị nộp, thì Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đấy, đáp đền bằng cách đấy. Đáp đền bằng cách sám hối và tin vào tin mừng. Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Hôm nọ, cách đây ít bữa, người ta tưởng rằng triều đại đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần ngày bao nhiêu? 21 tháng 12. Mà đã qua rồi, có thấy gì xảy ra không? Không. Có mua nến, mua đèn để dành không? Có mua mì gói để dành không? Có mua kiếm nước để dành không? Có sợ không? Sợ không? Khi ta thấy rằng bạn nói không sợ, tuyệt vời. Tại vì tại sao mà sợ? Khi mà bạn hẹn người yêu, có người yêu chưa?
Dạ có vợ chứ.
trước khi lấy vợ có người yêu không?
Dạ có. Dạ.
Ừ. Bây giờ khi mà bạn hẹn người yêu của bạn, có giờ hẹn hò bây giờ chưa?
Dạ có. Dạ.
Rồi khi mà bạn cho biết là khi bạn hẹn người yêu bạn đến thì tâm trạng bạn như thế nào?
Rất vui chứ.
Vui hay sợ?
Vui
sợ.
Vui chứ.
Không vui sợ. Vui sợ.
Vui
sợ.
Vui vui chứ.
Sợ là sợ gì? Sợ là mẹ của cô ấy. Sợ mẹ cô không cho phép. Vậy không? Sợ bố cô không cho phép. Mà nếu mà bố cô ấy, mẹ cô ấy cho phép rồi, anh còn sợ gì nữa không? Lúc đó tâm trạng của anh là vui. Thế thì tại sao thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần, có nghĩa là ta sắp được gặp người yêu rồi. Và người yêu ấy bố mẹ không cấm, mà người yêu ấy là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đã được Cha của Ngài vì yêu thương thế gian. Thiên Chúa đã sai Con một của Ngài đến thế gian này để ai tin vào Con của Ngài thì được cứu. Mà ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa cũng đã sai Con của Ngài đến để cứu chuộc ta, để cứu độ ta. Vậy thì thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần, vậy thì phải vui chứ. Đúng như anh vừa mới nói là tôi mong đợi người yêu của tôi, người yêu tôi sắp đến rồi. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Lúc đó mình hồi hộp chứ phải không? Gió hiu hiu lòng bỗng nghe. Lạnh lùng à? Lùng này. Thì ta mới thấy được là khi mình hẹn người yêu của mình đến thì lòng mình vui mừng, hồi hộp. Có bài gì đó, Phạm Duy, bài Giọt Mưa Trên Lá đó, giọt mưa trên lá, nước mắt mẹ già lá cha đầm đầy, xong rồi giọt mưa trên lá, anh biết yêu lần đầu, cuống quýt dạt dào bối rối bồi hồi, em biết yêu lần đầu đó. Lúc lần đầu biết yêu là bối rối bồi hồi dạt dào cuống quýt rồi ngại ngùng vân vân, nhưng mà không có sợ hãi, không có sợ hãi vì mình đi gặp người yêu chứ không phải đi gặp chủ nợ đâu, phải không? Chứ không phải gặp giang hồ đến rồi nợ đâu mà sợ mà trốn mà chạy, phải không ạ? Ta đi gặp người mình yêu mà đấng đã nói là đã yêu thương ta, mà đất với trời xe chữ đồng rồi, là đấng mà thần thánh tôn thờ đêm nay giáng sinh xuống làm người ở giữa ta rồi, hiện diện này với ta rồi, và chết vì ta rồi, và vẫn còn tiếp tục ở với ta bằng bí tích thánh thể nuôi dưỡng ta hàng ngày, rồi lại thầy đi trước để dọn chỗ cho các con, lòng các con đừng bối rối, đừng xao xuyến, trong nhà cha thầy còn nhiều chỗ ở, con gì đâu mà phải lo, con gì đâu mà phải sợ, đúng không? Cho nên Đức Giêsu nói rằng thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần, lúc đó mình phải hallelujah, còn mong mãi, còn đợi mãi. Em à, anh đợi hoài em à, em đi đâu vậy em à, phải không? Gặp được người yêu của mình thì anh làm gì? Lúc mà anh đợi người yêu của mình rồi thì lúc mà gặp người yêu đó thì anh làm gì?
Con né câu này chả, con né câu này.
Con né câu này.
Tại vì lúc đó con gặp là con sẽ hôn dồn dập người yêu con né không nói câu này với cha đâu.
ta thấy rõ ràng là hai người yêu nhau mà mong mỏi đợi chờ gặp nhau thì phải là vui mừng chứ, mà cái tâm trạng mà sắp gặp người yêu có khi nó còn thú vị hơn là lúc cả gặp nữa, có khi nó còn như vậy nữa cả. Tại vì anh chị em mình thấy giống như là gần đến ngày lễ Giáng sinh, lúc mình chuẩn bị thấy nó hồi hộp, và nó chuẩn bị nhạc cảnh rồi làm hang đá rồi răng đèn các thứ gói quà, tự nhiên lòng mình nó xôn xao, nó vui hả, rạo rực lên. Rồi gần đến ngày Tết cũng vậy, ngày xưa tôi còn bé mong là mong tới ngày Tết, vì là được lì xì là một, thứ hai là được mua bộ quần áo mới, năm mới được một lần thôi, bộ quần áo là phải chỉ có Tết mới được mua một bộ quần áo mới, là mặc suốt năm, mặc suốt năm chỉ một bộ mà thôi. Rồi mong được tiền lì xì, mà lì xì xong rồi có được xài đâu, phải đưa về cho ai? Mẹ, vì nhà nghèo quá, để cho mẹ còn đi chợ, mẹ còn đi mua sách vở cho mình, chứ chẳng phải là mẹ bóc lột gì mình đâu. Vì mẹ cũng lại phải lấy tiền đó mà đi lì xì lại cho các bà con khác. Tôi nhớ cái cảnh mà tôi vừa mới được tiền lì xì xong, móc ra đếm được mấy đồng mới sướng lắm. Lúc mẹ tôi đang vui sướng thì lại thấy có khách, mấy đứa cháu nó đến chúc tuổi bác, thì cũng phải nhận cho cân đường chứ, nó đến mà thường là cứ đưa 2 cân thì nhận 1 cân rồi gửi lại 1 cân. Nên Việt Nam mình vậy. Rồi thì mấy đứa cháu nó cũng hớn hở, nó đợi tiền lì xì. Thế mẹ tôi vừa mới lì xì đợt trước xong hết rồi, cho nên tôi vừa mới được tiền lì xì xong, mẹ tôi gọi vô này cho mẹ mượn. Thế là lại mẹ tôi lại lấy tiền lì xì của có khi là của bố của các em ấy, của chú đấy, khai chú lì xì cho tôi, xong rồi mẹ tôi lại lì xì lại cho các con của chú, không nó vòng, nó đi vòng vậy đó mà. Tình nghĩa thôi chứ không phải vì tiền bạc. Thì lấy tiền đó cho mẹ mượn, mà tôi biết rằng cho mẹ mượn thì có bao giờ mà mẹ trả không. Mẹ có lấy, dĩ nhiên là mình nói thì mẹ cũng trả, nhưng mà mẹ cũng chẳng có tiền mà mẹ trả, mà nỡ là mình đòi của mẹ. Thế thì lại đưa cho mẹ, rồi mẹ tôi lại lấy tiền đó lại lì xì cho mấy đứa con của chú ấy, lấy cân đường đấy. Rồi cái khi cái cân đường ấy cũng chẳng dám ăn ấy, cũng không dám ăn ấy. Thì lại ngồi tính thôi, lại còn bà cô này với còn bà dì kia, chưa Tết thôi con à, mình nhịn cái cân đường này đi, rồi con lấy cái này con đi Tết gì, Tết bác thì tội nghiệp, dì bác cũng neo đơn chẳng có ai, thôi con nhịn đi. Thế là cũng thèm miếng đường miếng ngọt lắm chứ. Nhưng mà thôi, lại cũng phải xách cái cân đường đó đi Tết cho dì hay cho bác gì đó. Thì tôi thấy rằng là những cái giây phút nó chuẩn bị, nó vui lắm, nó xôn xao, nó thích lắm. Cái trạng thái của cái sự chuẩn bị nó là như vậy. Thế thì khi mà mình chuẩn bị, mình đón Chúa đến, thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần, thì cái tâm trạng của chúng ta phải là tâm trạng của những người vui mừng, hân hoan, hồi hộp, hớn hở, háo hức, phải không? Hồi hộp, hớn hở, háo hức, gì nữa? Còn chữ hát nào nữa không? Hân hoan, hồi hộp, hớn hở, háo hức. Gì đó? Gì nói gì? Hy hục là sự chua. Quá! Nói hy hục. Thì ta mới thấy rằng là khi mà mình tin vào Chúa yêu thương mình và mình cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương mình, lúc mình đang sống ở trong tình yêu của Thiên Chúa, ai yêu mến anh em mình thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Cho nên lúc nãy tôi hỏi là vậy thì Chúa yêu thương ta, ta bảo rằng biết gì đó, tìm kiếm của trì đền, thì mình đáp đền lại tình yêu của Chúa. Mà mình đáp đền lại tình yêu của Chúa bằng cách là mình nghe và làm theo lời của Chúa. Chứ anh nói anh đáp đền tình yêu của Chúa mà bằng cách nào cụ thể ấy chứ? Phải không? Betty có thương má không? Dạ thương. Hôm nay Betty ở nhà làm gì? Hôm nay Betty có nghe lời má không? Dạ có. Betty ở nhà làm gì? Betty nhà làm bài nè. Rồi Betty nhà làm gì? Betty đi ngủ nè. Rồi Betty làm gì? Betty không có đi chơi rông nè. Đó, con ngoan, con thương má, con đáp đền tình yêu của má bằng cách con nghe và làm theo lời má. Sao tí nay nhà làm gì? Tí không đi học phải không? Trốn học phải không? Tí đánh em phải không? Tí không làm bài phải không? Vậy là tí có thương má không? Thương không? Không, rõ ràng. Dù rằng hỏi tí có thương má không? Dạ có, nhưng mà tí không nghe và không làm theo lời của má thì tí không thương má. Đúng thưa anh chị em. Vậy thì nếu mà mình nói rằng mình đáp đền lại tình yêu của Chúa bằng cách là mình yêu mến Chúa, vậy thì cụ thể cái tình yêu của anh em dành cho Chúa là như thế nào? Là con nghe lời của Chúa. Mà tôi thấy hình ảnh anh chị em từ xa đến đây đi làm vất vả và bỏ cả công ăn việc làm, bỏ cả thời giờ nghỉ ngơi, mà anh chị em đến ngồi chăm chú mà nghe lời Chúa như thế này, Chúa vui lắm thưa anh chị em, thưa các bạn. Thấy Chúa thấy anh chị em mà ngồi mắt mở ra, tai dương ra mà nghe lời của Chúa như thế này, Chúa hạnh phúc lắm. Chúa hạnh phúc lắm. Và chắc chắn là những gì mà anh chị em xin thì Chúa sẽ ban cho anh chị em nếu anh chị em tuân giữ giới răn của Chúa. Mà giới răn của Chúa là yêu mến người anh em, yêu người khác như Chúa yêu. Thế thôi. Khi mà anh chị em mình yêu thương nhau là mình sống ở trong tình yêu của Chúa, là Chúa đang sống ở trong mình. Mà Chúa sống ở trong mình thì thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần. Còn gì lo nữa không? Lo gì nữa không? Hả? Lo là không vô được á hả? Này còn nghi ngờ quá. Lo là không vô được. Tự mình không vô được đâu. Tự mình không vô được đâu. Vì ơn cứu độ là ơn trao ban, nhưng không mà có phải là do mình nỗ lực cố gắng gì đâu. Nhưng mà cái điều quan trọng là khi mà bạn nghe và bạn làm theo lời Chúa là bạn đã vô từ lúc nào rồi. Ai nghe và làm theo lời của Chúa thì ở trong Chúa, Chúa ở trong người đó, thì bạn đã ở trong nước trời rồi. Chứ đâu có phải là vô hay không vô nữa. Nếu khi nào mà bạn nghe mà không làm theo lời Chúa thì tự bạn đã bước ra ngoài rồi, Chúa đâu có đuổi bạn đâu. Cho nên bạn vô hay không vô bạn biết. Mỗi người chúng ta biết mình có ở trong nước trời hay không ở trong nước trời. Chúa thì luôn luôn mong muốn mời gọi mọi người đến vào nước trời. Vì Chúa đã mất cả mạng sống của mình để mà chuộc lại chúng ta mà. Chúa đã mất cả mạng sống của mình để mà chuộc lại cho chúng ta, vì chúng ta đã lỗi phạm, vì tổ tông đã xa lìa tình yêu của Chúa. Cho nên đất với trời đã được xe lại, đã được nối kết lại rồi bằng giá máu của Đức Giêsu Kitô. Cho nên bất cứ lúc nào bạn thực hiện lời của Chúa, đó là gì? Hãy sám hối và tin vào, tin mừng. Bạn làm điều đó là bạn đang ở trong nước trời. Sám hối và tin vào, tin mừng. Thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối là nhận biết được rằng mình đang đi sai đường. Sám hối là nhận biết được rằng là mình đang đi lạc đường. Sám hối là nhận biết được rằng mình đang có những điều chưa đúng, chưa hay, chưa tốt. Thì mình quay trở lại. Quay trở lại. Lạy Chúa, xin thương xót con. Lạy Chúa, con biết tội con rồi. Sám hối là thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi lời nói và thay đổi cả hành động. Đó là việc sám hối, đó là việc mà ta gọi là cải tà quy chính. Sám hối là như vậy. Sám hối không phải chỉ là việc không phải. Ngày xưa mà tôi đi học rất lễ lần đầu, mấy bà sơ lớn tuổi mà dạy thì dạy theo kiểu cổ, là tụi tôi cứ ngồi với bé hồi đó mới năm sáu tuổi học và xin tội rất lên đầu, thì bà nói là con phải ăn năn tội cách chọn, tức là phải khóc, phải đọc kinh nhân ăn tội, lạy Chúa con Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng, bà bảo phải sám hối, Chúa đã dựng nên con. Mà thằng bé có hiểu tội lỗi, có hiểu sám hối là gì đâu, bảo là phải khóc, mà phải rên như vậy, phải khóc. Mà tôi đọc nó không có khóc được, hiểu không? Tại vì tôi có biết là cái gì hiểu cái gì đâu, mà cứ cúi đầu xuống, cái tại cúi đầu xuống rồi ngẩng mặt lên đọc xong kinh đó mà không thấy mắt đỏ, mà không thấy nước mắt là chết. Thế thì tôi thấy liếc dọc lưới ngang, thấy thằng nào nó cũng có nước mắt mà mình lấy nước mắt đâu bây giờ. Lạy Chúa con, lấy nước miếng bôi vào. Lạy Chúa con, lại lấy nước miếng bôi vào. Lúc mà lên thì thấy hai giọt ướt ướt hai mái khóe là tốt, sám hối. Thì nếu mà chúng ta sám hối như vậy, chả có nghĩa gì cả, đúng không? Thế là sám hối như vậy không nghĩa gì cả. Thôi còn bé mà, Chúa nhân từ, Chúa chấp gì thằng bé con lỗ cá lên như tôi. Nhưng mà càng lớn lên thì tôi thấy rằng cái việc sám hối là việc mà mình phải làm suốt cuộc đời của mình. Chúng ta chỉ thường ví dụ mùa vọng mà tĩnh tâm rồi sám hối, đón mừng Chúa Giáng sinh, rồi sau đó nghỉ, nghỉ, rồi đến chuẩn bị bước vào mùa gì? Mùa chay, lại sám hối mà mừng Chúa, phục sinh, rồi lại nghỉ. Rồi chờ đến mùa vọng lại sám hối. Có phải như vậy là đúng không? Không. Cái thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần rồi mà cứ phải chờ đến mùa chay với mùa vọng sám hối. Nhỡ chưa kịp đến mùa rồi Chúa gọi luôn thì sao? Phải không? Cho nên là phải sám hối từng ngày chứ. Thôi từng ngày, cho nên mỗi buổi tối ta vẫn đấm ngực trước khi đi ngủ. Anh xem nhìn lại một ngày sống, ngày qua con đã có những ý nghĩ gì chưa đúng, chưa hay, chưa tốt với chính bản thân con, với anh em của con, xin Chúa thứ tha. Đó là sám hối. Ngày hôm nay con có những ý nghĩ xấu gì với anh em con, con xin Chúa thứ tha, và xin anh em cũng thứ tha cho con. Và ngày hôm nay con có ý nghĩ xấu gì với chính mình, con cũng dám mạnh dạn mà tha thứ cho bản thân mình. Đừng để dày vò, không dày vò. Mình tin vào Chúa yêu thương mình, nhưng mà đồng thời mình cũng phải nhận ra rằng là Chúa thương mình, Chúa mong muốn cho mình càng ngày càng tốt hơn. Vậy thì cách tốt hơn hết là cách hãy sám hối. Để nhận ra rằng mình còn những điều chưa đúng, chưa hay, chưa tốt. Thứ nhất là trong suy nghĩ của mình đã. Cái suy nghĩ rất là quan trọng thưa anh chị em. Vì suy nghĩ nó sẽ điều khiển lời nói. Và suy nghĩ nó sẽ điều khiển hành động. Đúng không? Đúng không ạ? Cho nên nếu mà mình nghĩ tích cực thì mình sẽ nói tích cực và mình làm tích cực. Mà nếu mà mình suy nghĩ tiêu cực thì mình sẽ nói những điều tiêu cực và cũng sẽ làm những điều tiêu cực. Vì vậy mà xin Chúa thanh tẩy, thanh lọc cái suy nghĩ của con. Cái tư tưởng của con, điều đó rất quan trọng thưa anh chị em. Rất quan trọng. Vậy mà mỗi ngày chúng ta tiếp nhận bao nhiêu là cái luồng tư tưởng từ những phương tiện truyền thông ngày hôm nay. Phim ảnh là cái mà nó tác động mạnh nhất, đúng không? Gọi là phương pháp nghe nhìn thính thị. Ngày nay người ta đọc ít đọc, nhưng mà người ta muốn là cái gì cũng đánh nhanh rút gọn mà. Cho nên là phim nhìn rồi nghe, đỡ mất công phải đọc. Vậy mà khi chị em mình coi phim ảnh, đó là những điểm mà nó tác động rất mạnh vào trong tư tưởng của ta. Những phim ảnh, những phương tiện truyền thông, rồi những thông tin ở trên TV, rồi phim ảnh, rồi radio, rồi bây giờ mình lại còn mạng internet, rồi gì Facebook. Facebook, anh này nói tôi cha có Facebook chưa, bảo tôi chưa biết Facebook là gì. Nói cái đó nó lợi hại lắm trời. Chỉ cần mình gửi một tin gì đó, một cái tư tưởng gì đó là cả 100,000 người trên thế giới họ đón nhận cái đó. Cho nên mạng nó rất là lợi hại. Lợi thì cũng có lợi, mà hại thì cũng rất tai hại, nếu mà nó gieo những cái tư tưởng độc vào trong đó. Nó như là thứ virus, virus nó vào trong đầu óc của ta, tư tưởng của ta, nó làm cho ta dễ suy nghĩ tiêu cực, dễ suy nghĩ xấu, rồi nó hủy hoại con người ta ghê gớm lắm. Cho nên cái tư tưởng nó kinh khủng lắm thưa anh chị em. Vì mà sám hối đầu tiên mà Chúa mời gọi chúng ta là hãy sám hối, coi lại coi là cái đầu óc của ta, cái bộ nhớ của ta, cái trí của ta, để nó chứa những cái nguồn dữ liệu nào, cái bộ nhớ của ta bây giờ nó đang nạp những cái gì trong đó. Coi coi, nếu mà không cần thì mình phải delete nó đi, xóa nó đi, xóa nó đi, xóa đi, bỏ vào thùng rác. À, xong chưa? Chưa, bỏ thùng rác recycle đó, rồi phải xóa thêm một lần nữa, empty nó đi, làm rỗng, rỗng cái đầu mình đi. Mỗi ngày mình tập xóa dần đi, đó là sám hối đấy thưa anh chị em. Đừng có nhét thêm vào. Có khi mình nhét thêm nhiều quá mình không có lọc lựa. Nhét thêm nhiều quá mà mình không có bộ máy lọc á. Cho nên cái này hay quá, nhét vô. Rồi cuối cùng đầu óc của ta nó sẽ dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Vì biết bao nhiêu những cái tư tưởng, biết bao nhiêu những cái hình ảnh nó vào trong đầu của ta. Những gì mà ta nhìn, những gì mà ta nghe, hai cái phương tiện đó nó ảnh hưởng trên đầu của ta rất là nhiều. Rồi những gì mà ta đọc được nó ảnh hưởng trên ta nhiều hơn nữa. Vì khi mà đọc, mắt nhìn, rồi miệng đọc, rồi tai nghe, rồi trí lại suy nữa, tất cả những đó nó tấn công ta liên tục, tấn công ta liên tục. Vì thế mà phương tiện truyền thông, Đức Giáo Hoàng nói là mỗi người tín hữu hãy sử dụng những phương tiện truyền thông mass media để mà loan báo tin mừng. Như Đức Giêsu, Ngài đi loan báo tin mừng, thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã gần, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hãy loan báo cái điều đó thưa anh chị em. Mà trước khi mình loan báo cái điều đó thì mình phải có cái gì để mình mới loan báo. Mà muốn có cái gì để mình loan báo thì mình phải đi thu nạp những cái dữ liệu vào. Mà những cái dữ liệu ấy, anh chị em mình, mỗi ngày mình sám hối, mình nhìn lại trong ngày, tôi đã thu nạp những dữ liệu nào và để tôi loan báo tin mừng. Tôi thu nạp tin mừng hay tin dữ? Và nếu tôi thu nạp những tin dữ thì tôi sẽ loan báo tin gì? Tin dữ thôi. Tại vì có gì thì ra cái đó thôi. Suốt ngày mà xem phim sex, suốt ngày nghe nói xấu, suốt ngày chơi game bạo động, thì trong người ta, đầu của ta toàn những là tình dục, toàn những ái tình lăng nhăng, toàn những chém giết, những hận thù, những máu đổ, những hận thù quyết trả, đủ thứ nó vào trong đầu ta rồi. Thì lúc đó nó có cái gì thì nó trào ra cái đó thôi. Đương nhiên là như vậy rồi. Cho nên nó là xem quả thì biết cây. Nghe anh nói, thấy cái xử sự của anh, tôi biết rằng anh đã thu nạp cái gì vào trong anh rồi. Mấy thằng này nó nói toàn là nói bậy không trời. Thì có khác, có gì đâu mà lạ. Suốt ngày đi tìm những phim bậy nó coi, suốt ngày đi tìm chuyện tục nó coi, thì nó nói ra là mở miệng là nó bậy thôi, có gì đâu. Đúng không? Nhỏ này gặp là nó xấu rồi trời ơi. Sao người nó đẹp mà sao nó nói gì toàn nó xấu không rồi trời ơi. Nó đẹp mà toàn nó xấu mà. Nó đẹp bên ngoài thôi. Nó chỉ có đẹp bên ngoài thôi. Mà nó không có lo cái đẹp bên trong. Nó là cái đẹp bên trong, suốt ngày nó chỉ đi tìm son phấn mỹ phẩm những cái gì đó, rồi thì bơm căng, rồi cắt cạo sữa, rồi vá víu gì đủ thứ không? thì nó chỉ tìm cái đẹp bên ngoài thôi, thì nó bên trong nó còn cái gì nữa. Bên trong nó rỗng tuếch, rỗng tuếch thì nó, cái xấu nó cứ lọt vô, nó đâu kiểm soát. Nó chỉ kiểm soát có cái nào là cái đẹp bên ngoài, nó không kiểm soát có cái đẹp bên trong. Thì trong đầu nó lúc đó là dồn toàn những cái xấu ở đó thôi. Thì nhỏ đó nó bật miệng ra là chỉ có nói xấu và nghĩ xấu người khác thôi. Cái chàng này mà sao mà nhìn tướng tá ấy ngon, học thức cao như vậy mà sao anh ấy xử sự như thế này? Tại vì anh ta chỉ đi tìm cái kiến thức cho mình. Anh ta chỉ đi tìm cái kiến thức cho mình thôi. Và anh ta chỉ đi tìm bằng cấp cho mình thôi. Anh ta chỉ đi tìm địa vị cho mình thôi. Anh ta chỉ đi tìm tiền của cho mình thôi. Thì anh ta chỉ đi tìm cái đó thì lúc mở miệng ra là nói đến tiền. Mở miệng ra là nói đến xe. Mở miệng ra là nói đến casino. Mở miệng ra là nói đến rượu ngoại, rượu nhất. Mở miệng ra là nói đến đi săn, đi bắt cá. Mà chẳng nói đi bắt các linh hồn gì cả. Ta sẽ cấm người ấy trở thành kẻ trải lưới người khác như lưới cá. Mà có nhiều vị ngày hôm nay thì đi lưới cá nhiều mà chả đi trải lưới các linh hồn bao nhiêu, phải không? Dành thời giờ mà đi đánh cá, dành thời giờ để mà đi săn, dành thời giờ để mà đi đánh bài, dành thời giờ mà đi nhậu, dành thời giờ mà đi la cà, mà không dành thời giờ để mà đi trải lưới các linh hồn, đi lưới người ta như lưới cá. Bishu gọi các môn đệ đầu tiên và nói như thế: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ trải lưới mà theo người. Sám hối lại trong suy nghĩ của mình, thưa anh chị em, rất là quan trọng. Và có những người sống một cuộc sống lành mạnh hay là một cuộc sống đen tối là do thu nạp những cái suy nghĩ lành mạnh hay đen tối. Và có những người có được một thân xác khỏe mạnh hay yếu đuối, yếu ớt cũng từ những cái suy nghĩ của người ấy. Đúng không ạ? Suốt ngày mình đi tìm thuốc, với lại tìm thuốc chữa bệnh, với tìm đủ thứ khác, cuối cùng mở miệng ra chỉ nói đến thuốc, nói đến bệnh thôi. Cuối cùng bị bệnh tưởng. Có những người bị bệnh tưởng, phải không? Là tưởng rằng mình bệnh chứ mình không có bệnh. Rồi gặp con chơi con nhức đầu quá chơi, cho con nguyện cho con chơi, con nhức răng quá chơi, cho con chơi, cho con nhức vai quá chơi, con nguyện cho con chơi, nhức chân quá chơi, nguyện cho con. Lúc nào cũng chỉ cứ nghĩ đến bệnh, lúc nào cũng cho rằng mình bệnh. Hơi đi ra ngoài đi dạy giáo lý đi xe cộ nguy hiểm lắm trời. Hơi đi tập hát đi, dù hát rồi cả đoàn tụi nó láo nháo lắm trời. Hơi đi phục vụ đi, sư phục vụ mất thì giờ lắm trời. Cái suy nghĩ mà mất thì giờ với láo nháo với lại thiệt hại thì nó làm cho người đó trở thành người bệnh rồi. Thấy không? Bệnh không dám ra ngoài, không dám dấn thân, không dám phục vụ, không dám quên mình, vì suốt ngày chỉ lo cho mình, lo cho sức khỏe của mình, mà chẳng nghĩ đến rằng là còn bao nhiêu người khác đang cần đến mình. Và khi mình quên mình dấn thân, mình phục vụ người khác, cái tư tưởng, cái niềm vui, cái lý tưởng đó nó sẽ làm cho chúng ta khỏe mạnh. Đúng không? Làm cho sức khỏe mạnh. Các anh chị có để ý không? Có lúc mình hăng say, mình làm cái điều gì đó, phải bảo hôm nay quên cả mệt, phải không? Rồi lúc mà chúng ta làm cái gì đó mà thấy đem lại lợi ích cho nhiều người quá, nói hôm nay quên cả đói, sáng giờ chưa ăn bữa cơm nào, vì đi thăm hết người bệnh này, đi đến người kia, thấy họ vui quá, tôi quên cả mệt, quên cả đói. Đúng không ạ? Vì vậy mà mỗi ngày anh chị em mình hãy nghe lại lời Chúa: thời kỳ đã mãn, nước thiên chúa đã đến gần. Sám hối lại những cái suy nghĩ của mình, rồi sám hối lại những cái lời nói của mình. Chúa nói rằng hãy đi loan báo tin mừng. Chúa Giêsu cũng đi loan báo tin mừng. Mình suy nghĩ lại coi mình nói lời gì trong ngày, có những lời nói nào là những lời nói vô bổ, những lời nói vô ích. Không những vô bổ, vô ích mà còn là những lời nói đem sự chia rẽ, đem sự hận thù, đem sự ganh tị, đem sự ghen ghét, làm cho người ta phải thiệt hại về danh dự, làm mất cái uy tín của người ta. Những lời nói vô trách nhiệm của mình, những lời nói mình cứ bảo là vô thưởng vô phạt, mà thực sự có vô thưởng vô phạt không? Lời nói của ta không có chuyện mà vô thưởng vô phạt đâu nhé. Mình phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình, và mình được thưởng hoặc bị phạt là do chính lời nói của mình gây ra. Nếu lời nói đem lại bình an, đem lại an vui, đem lại hạnh phúc cho người, đó là lời nói đáng thưởng. Còn nếu mà lời nói của tôi làm cho người ta nghi ngờ nhau, làm hại danh dự người khác, gây chia rẽ cho gia đình người ta, làm cho cộng đoàn người ta bị rạn nứt, đổ vỡ, làm mất hạnh phúc, mất danh dự của người khác, ta phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Và hình phạt như thế nào tự ta biết rồi. Vì anh chị em nhớ một điều, tất cả những gì ta nghĩ ra, tất cả những gì ta nói ra, nó sẽ không mất đi đâu hết. Nhớ, phải sám hối và thấy được cái điều đó. Khi tôi nghĩ một cái điều tốt thì trong tôi đã có cái tốt rồi. Cái tốt nó đã trở lại với tôi rồi. Tôi nghĩ tốt cho anh, chưa cần biết anh có vui hay không vui, nhưng mà khi tôi nghĩ tốt cho anh thì tương quan giữa anh với tôi đã thấy tốt rồi. Đúng không ạ? Là tôi thấy vui rồi. Thì cái tốt nó đã trở lại với tôi rồi. Khi tôi nghĩ xấu cho chị, không biết chị có xấu hay không xấu chưa cần biết, nhưng mà tôi nghĩ xấu cho chị thì trong tôi có vui không? Không vui. Vì đã nghĩ xấu cho người khác rồi, cái xấu ở trong tôi nó ra rồi thì làm sao mà tôi vui được. Thì khi tôi nghĩ xấu cho người, chị ấy không xấu, chứ có tốt hay xấu thì chính cái xấu ấy nó cũng quay trở lại với tôi, không mất đi đâu đâu. Tôi nói ra một cái lời tốt cũng vậy. Một lời tốt tôi nói ra cho người, một lời tôi nói ra đem lại bình an hạnh phúc cho người, thì cái lời ấy nó cũng quay trở lại với tôi. Tôi chính tôi làm cho anh chị em vui, tôi nói chuyện vui với anh chị em vui thì anh chị em cười thì tôi vui, đúng không? Tự nhiên nói chuyện cười mà chả có ai vui hết thì còn gì là cười, còn gì là chuyện cười. Mà khi mà tôi nói chuyện vui mà anh chị em cười thì cái nụ cười của anh chị em đã làm cho tôi vui rồi, gọi là chuyện vui cười. Mình nói chuyện vui cho người ta cười, mà người ta cười thì mình thấy mình vui rồi. Đấy, thấy rõ không? Cho nên những lời xấu mà tôi nói ra, tôi nói xấu người này, tôi nói xấu vị nọ, tôi nói xấu thầy kia nọ, sơ nọ, cha kia, bác nọ, ông này, ông kia, khi tôi nói những lời xấu ấy, tôi chưa cần biết người ta có xấu hay không xấu, ta nói rằng ngậm máu phun người thì miệng ai dơ trước? Miệng ai dơ trước? Tôi ngậm máu cái đã. Tôi phun ra, ai dơ trước? Người phun dơ trước. Nên khi mà tôi nói xấu về người nào, chưa cần biết người đó có xấu hay không, thì tự tôi đã là xấu rồi. Cái xấu đó đã quay trở về với tôi rồi, và nó sẽ trở về gấp trăm gấp ngàn. Cái tốt cũng vậy. Một ý nghĩ tốt, một lời nói tốt, một việc làm tốt, tôi nghĩ, tôi nói, tôi làm thì nó cũng sẽ quay trở về với tôi và có lời rất nhiều. Tự nhiên, hôm nay tôi đi thăm một em xì ke 5 năm rồi, gia đình bỏ, chịu không nổi, đi cai nghiện bao nhiêu lần cũng không được. Đến thăm em ấy, em ấy nói, đời con tiêu rồi trời, đời con tàn rồi. Tôi nói đúng, ai cũng nhìn thấy đời con tàn, chỉ có một đấng không bao giờ là thất vọng về con. Trời, không còn ai mà tin con nữa, ai cũng thất vọng về con. Không, có một đấng không hề thất vọng về con, có một đấng tin con vô cùng, có một đấng ấy cho dù con có giết chết ngài thì ngài vẫn yêu thương con. Ai vậy cha? Đây, con nhìn lên, đấng ấy đang ở trên thập giá đấy, con nhìn lên đi. Máu ngài đổ ra trên thập giá đó, ngài đang chỉ vào trái tim. Con thấy máu và nước từ trái tim đổ ra không? Con thấy tay ngài đang giơ ra không? Để chúc lành cho con không? Chúc lành cho con đấy. Phải không cha? Thật là như vậy đấy. Sao con chưa thấy ai nói với con về điều đó? Họ chỉ bảo con là mày mất linh hồn, mày sa hỏa ngục, mày tiêu rồi, không còn ra cái gì thể thống gì nữa. Không, cho dù mọi người có bỏ con, đứng ấy không bao giờ bỏ con. Đến đi con, đến đi. Nước mắt nó chảy ra, nói con không thuộc kinh nào nữa, con đọc một câu cho cha thôi. Đọc câu gì? Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Nếu con đọc thêm câu nữa lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Con đọc cho cha hai câu đó thôi. Nó xin sinh tội. Và thưa cha, tội con nhiều lắm, bây giờ sao bây giờ? Tội của con có như là thấm như vải điều, Chúa cũng làm cho trắng tinh như tuyết con à. Chúa làm cho trắng tinh như tuyết con à. Đến đi con. Thì khi mà nó nhận ra điều đó, có một cái sức mạnh kỳ diệu làm cho nó lướt thắng được cái sức mạnh của ma quỷ, của sự dữ, đó là xì ke ma túy. Và sau này người thanh niên ấy đã trở thành người đi làm chứng cho người khác. Làm chứng cho người khác. Vì cha mẹ, vợ con đều là không thể nào chịu đựng nổi. Mức độ mà bố anh ta chôn anh ta xuống đất nửa người như thế này, mà anh ta còn đào lên anh ta ra được. Nếu mức độ mà xích xiềng tay vào như thế này, anh ta còn bứt ra được khi mà cơn nghiện nó lên. Mức độ mà người vợ anh ta như thế đó, còn mỗi cái sợi dây chuyền người cưới nó không đáng là bao nhiêu, mà anh ta bóp cổ vợ mình để lấy sợi dây chuyền đó để đi mua thuốc. Nói là cơn nghiện nó lên thì thưa cha, bố con còn cũng giết, xin lỗi cha. Mày có cha có đứng đó còn cũng sời luôn chứ đừng nói ai. Thực sự là như vậy. Mà chỉ khi nào anh ta đụng được đến lòng thương xót của Chúa, nghe lời mời gọi của Chúa, thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Tin vào tin mừng là tin vào Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô chính là tin mừng mà Thiên Chúa Cha trao ban cho nhân loại. Tin mừng ấy không phải là một cái lời bâng quơ. Tin mừng ấy không phải là tin trúng số. Tin mừng ấy không phải là tin được đậu quốc tịch. Tin mừng ấy không phải là tin có thẻ xanh. Tin mừng ấy không phải là tin có việc làm. Nhưng mà tin mừng ấy là một con người bằng xương bằng thịt, một Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, chết vì ta, yêu thương ta, luôn luôn tha thứ cho ta, luôn luôn mời gọi ta sám hối để nhận được ơn cứu độ. Tin vào tin mừng ấy, tin vào con người ấy, Thiên Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi đã sai con một đến trần gian này, để những ai tin vào con Ngài thì có sự sống đời đời. Tin vào Ngài như các tông đồ ngày hôm nay bỏ mọi sự mà theo Chúa, anh chị em tin vào Ngài, anh chị em thấy được rằng cuộc đời mình có một điểm tựa, đó là điểm tựa Giêsu. Cuộc đời có một lý tưởng, đó là lý tưởng Giêsu. Cuộc đời của mình có một điểm đến, đó là Giêsu. Cuộc đời của mình luôn luôn có một đấng đồng hành với mình, đấng ấy là Giêsu. Thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Mỗi ngày lặp lại lời đó, mỗi buổi tối sám hối lại suy nghĩ của tôi, lời nói của tôi, việc làm của tôi có phải là suy nghĩ, lời nói, việc làm đem tin vui, tin mừng đến cho những người khác hay không? Nếu có, hallelujah, đêm nay Chúa gọi con lúc nào, con cũng thấy nước Chúa đã đến gần, con không lo, không sợ gì nữa. Như là anh đang đợi chờ gặp người yêu của mình, vui, mừng. Như là anh gặp được người yêu của mình, quay cuồng không diễn tả được. Chúng ta hãy để cho một lần mình đụng chạm, mình gặp được Chúa đi. Gặp được Chúa ở trong cuộc đời này. Lúc đó ta thấy rằng mình trở thành người cũng đi loan báo cho người khác. Loan báo cho người khác. Làm sao chị dạy giáo lý được? Làm sao anh rao giảng trên bàn thờ được? Làm sao anh đi rao giảng tin mừng được? Nếu mà chính anh, chính chị, chính cha, chính thầy, chính sơ không là người đã được đụng chạm đến Đức Giêsu Kitô, không là người đã được gặp gỡ người yêu mình là Giêsu, không phải là người đã từng ôm chặt lấy người yêu của mình là Giêsu, hay là để người yêu Giêsu ôm chặt lấy mình và thấy được ơn cứu độ dành cho mình rồi, nào ngần ngại gì nữa, sợ sệt gì nữa, lo lắng gì nữa, chần chờ gì nữa, mà không đến với người yêu của mình đi. Người yêu đang chờ mình, đang đợi mình, đang đón mình, đang chờ mình để chỉ có yêu thương, tha thứ và ban bình an cho mình mà thôi. Amen.